Kính xin Hội Thánh cùng chung đọc câu gốc với tôi một lần ở trong Hebrew đoạn 12 câu số 6. Xin cùng đọc. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Hầu như chúng ta không còn tin vào những cái cụm từ như là sự bình an hay là sự an ninh ở trên trái đất này nữa. Trong những ngày qua, chúng ta thường xuyên nghe về sự bất ổn, sự bất an. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương thì chúng ta có những cái sự bất ổn ở cái quy mô lớn. Ở bên này bờ Đại Tây Dương, tức là ở nơi xứ sở Hoa Kỳ này, thì chúng ta có cái sự bất an ở những dạng khác. Ở bên kia có lẽ sự bất ổn số lượng lớn, bên này sự bất an với số lượng nhỏ hơn. Đâu đó ở tiểu bang này, tiểu bang kia, chúng ta cũng nghe có sự bắn, giết lẫn nhau, những sự trộm và cắp xảy ra, không từ một nơi nào cả. Gần đây tôi có nghe một cái tin về cái nơi mà tôi rất là yêu mến, đó là Nayak. Khi chúng tôi còn học ở đó thì tôi xem đây là một cái nơi có thể nói là an toàn nhất ở trên trái đất này. Bởi vì đó là một cái nơi mà cách xa New York City. Ở bên một cái bờ sông thơ mộng đẹp đẽ. Sự an ninh rất là được bảo đảm. Và chúng tôi đã ở trong cái khuôn viên của trường đại học Nayak, là gọi là một cái trường Christian Higher Education. Tất cả những người học trong đó đều là Christian. Đương nhiên không bàn tới vấn đề là giáo sư ở trong đó. Và chúng tôi đang ở trong một cái khung cảnh Christian, Cơ Đốc nhân. Và tôi nghĩ rằng đó là cái sự an ninh, rất an ninh. Nhưng mà gần đây tôi có nghe một cái chuyện không thể nào tin nổi, nó đã xảy ra ở trong trường Nayak. Có một người lo phần thể thao cho các em sinh viên đại học. Nhưng mà vỡ lẽ thì anh này có nhiều tiền án, tiền sự, mà thực chất cũng không phải là một Christian. Và đã có những cái điều đáng tiếc xảy ra. Mà không hiểu tại sao anh lại lọt được vào trong cái chỗ đó, trong một cái vị trí ở trong một cái trường Christian. Điều đó cho chúng ta thấy rằng cái sự hoạn nạn, cái sự khốn khó, sự khổ sở vẫn cứ tiếp tục xảy đến cho những Cơ Đốc nhân. Và quan điểm của chúng ta, những Cơ Đốc nhân, về những điều đó là như thế nào? Sự bắt bớ, sự hoạn nạn, sự thử thách, bệnh tật, đau ốm, buồn rầu, rắc rối xảy đến cho những người tin Chúa. Phải chăng đó là dấu hiệu rằng Đức Chúa Trời đã không hài lòng? Hay là đó là sự hình phạt của Đức Chúa Trời? Hay là đơn giản nó là một sự gì đó xảy đến một cách hoàn toàn ngẫu nhiên? Và đó là điều mà chúng ta sẽ cùng xem xét ở trong ngày hôm nay. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Và buổi sáng hôm nay chúng ta tìm hiểu một cái chữ rất là quan trọng được nhắc ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh này, là sự sửa phạt và roi vọt. Và chúng ta sẽ nghĩ thế nào đến roi vọt khi nghe đến hai chữ sửa phạt? Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những điều đó kỹ hơn. Xin chúng ta cùng nhau cầu nguyện trước khi đến với Chúa. Kính là Chúa của chúng con, nguyện xin Chúa Thánh Linh Ngài đến với chúng con trong lời của Ngài. Xin hướng dẫn tâm trí và môi miệng của con. Xin ở cùng lòng và lỗ tai của tất cả ông bà anh chị em của chúng con, để chúng con nghe được sự phán dạy của Chúa. Chúng con hiểu thấu được sứ điệp của Chúa cho chúng con trong ngày hôm nay. Chúng con mời Chúa dạy dỗ chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thế nào là sự sửa phạt? Sửa phạt có nghĩa là hình phạt, phải không? Thưa quý ông bà chị em, ở đây chúng ta phải phân biệt điều đó. Sửa phạt chứ không phải hình phạt. Cái sự sửa phạt ở đây trong phân đoạn Kinh Thánh này, trong cái bối cảnh này, cho chúng ta hiểu một cái nghĩa, đó là cái sự dạy dỗ và huấn luyện. Có nghĩa là gồm có kỷ luật, gồm có sửa trị, gồm có cảnh cáo. Nếu chúng ta lùi lại trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy rằng từ câu 1 cho đến câu 3 nói đến một cái sự khuyên bảo những độc giả của sách Hebrew này phải vững lòng để chịu lấy những sự khó khăn, những sự bắt bớ trong những ngày cuối cùng. Và cái sự sửa phạt ở đây, đó là những điều xảy đến trong đời sống của con cái của Chúa mà Chúa cho phép. Và đây là hành động bởi tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Đây là hành động bởi tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải dựa trên cái cơ sở đó để nói về sự sửa phạt. Vì vậy cho nên sự thử thách, sự hoạn nạn, bệnh tật, đau ốm, buồn rầu, sự rắc rối xảy đến cho đời sống người tin Chúa, hết thảy là một phần ở trong cái tiến trình giáo huấn và dạy dỗ của Đức Chúa Trời dành cho con cái của Ngài. Tác giả sách Hebrew đã trích ở trong Châm ngôn đoạn 3 câu 11 12. Vì vậy tôi xin đọc ở đây. Châm ngôn đoạn 3 câu 11 12. Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách. Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Vì vậy cho nên sự sửa phạt của Đức Chúa Trời là bằng cớ tình yêu của Chúa. Vì vậy cho nên cũng có nghĩa là không có một con cái nào của Chúa thoát khỏi sự sửa phạt của Chúa. Nhưng mà sự sửa phạt của Chúa là bước thứ hai ở trong sự dạy dỗ của Ngài. Bước thứ nhất là gì? Tôi xin đọc ở trong Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 16, một câu Kinh Thánh hết sức quen thuộc. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Và khi lời Chúa đến để dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị chúng ta, thì tiếp đó sẽ là sự sửa phạt của Chúa với những điều gì đó xảy đến ở trong đời sống của chúng ta. Đó là sự sửa phạt. Đó là những gì về sự sửa phạt mà chúng ta phải hiểu được. Sự sửa phạt là hành động của Đức Chúa Trời. Hành động đó dựa trên tình yêu của Đức Chúa Trời, chứ không phải là sự thù hận, sự ghen ghét hay là một cái gì khác từ nơi Đức Chúa Trời. Đó là hành động của tình yêu từ nơi Đức Chúa Trời. Và đó là một cái phần ở trong cái tiến trình mà Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta, những con cái của Ngài. Và sự sửa phạt là bằng cớ tình yêu của Chúa, là trong tiến trình giáo huấn của Chúa. Vì vậy cho nên là con cái của Chúa thì không ai có thể thoát khỏi sự sửa phạt của Chúa. Thưa quý bạn chị em, đây có phải là một cái sự hăm dọa chúng ta hay không? Theo tôi thì sứ điệp buổi sáng hôm nay lại là một sự khích lệ cho tất cả chúng ta ở trong bước đường theo Chúa. Sự sửa phạt của Chúa đến với chúng ta với mục đích gì? Như chúng ta thấy ở trong phần bài học, đó là chúng ta sẽ được dự phần trong sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Vả cha về phần xác, câu số 10, theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Mục đích của sự sửa phạt là khiến cho cơ đốc nhân được dự phần trong sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Nghĩa là sự sửa phạt sẽ vun đắp cái phẩm hạnh của cơ đốc nhân để loại trừ cái điều xấu đi. Giống như đang luyện, phải không? Luyện một cái phần kim loại, một cái phần quý kim sẽ được đưa vào trong lò luyện để những cáo cặn, những cái kim loại không tốt sẽ bị loại ra. Còn lại cái tinh chất của một thứ kim loại quý báu. Như vậy, mục đích của sự sửa phạt của Chúa là để vun đắp cái phẩm hạnh của cơ đốc nhân và loại trừ điều xấu. Vậy cho nên mục đích của sự sửa phạt luôn luôn là điều tốt. Mà nếu là điều tốt thì chúng ta phải có thái độ đúng. Sự sửa phạt được nói đến trong Kinh Thánh thì có nhiều khía cạnh khác nhau, như sự hướng dẫn, sự dạy dỗ, sự rèn luyện, sự khiển trách, sự sửa dạy và ngay cả sự trừng trị nữa. Có thể không tránh được điều đó, nhưng không có nghĩa là sửa phạt có nghĩa là trừng phạt. Trừng phạt chỉ là một phần ở trong sự sửa phạt. Nhưng mà dầu trong cái cách nào đi nữa thì nền tảng của sự sửa phạt của Đức Chúa Trời chính là tình yêu thương và ích lợi cho người được hay là chịu sửa phạt. Sự sửa phạt của Đức Chúa Trời không bao giờ nhằm mục đích duy nhất là trừng trị đâu. Chúng ta thấy trường hợp của ông Gióp, những gì xảy đến cho ông có phải là Đức Chúa Trời trừng phạt vì ông đã phạm tội và sống một cách không công chính không? Không phải. Những gì xảy đến với ông Gióp theo những người bạn của ông là Đức Chúa Trời đã hình phạt ông vì ông không phải là người công bình. Nhưng mà ông Gióp nói rằng tôi có một đời sống công bình, công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Và đó là cái nội dung của sách Gióp. Những người bạn của ông Gióp nói rằng ông là người không công bình, Đức Chúa Trời hình phạt. Gióp nói rằng tôi công bình nhưng tôi không hiểu tại sao Đức Chúa Trời lại để những điều này xảy đến cho đời sống của tôi. Và những gì đã xảy ra cho ông Gióp thì cũng có thể xảy ra theo một mức độ nào đó với con cái của Đức Chúa Trời. Người công bình và người rất là công bình như ông Gióp vẫn có thể bị những sự khó khăn và hoạn nạn. Và nếu chúng ta có thể nghĩ được theo cái sự sửa phạt đúng nghĩa từ nơi Đức Chúa Trời là bởi tình yêu, bởi sự giáo huấn, bởi sự tinh lọc của Ngài cho đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ có thái độ đúng đối với sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nhớ đến cái hình ảnh của một người thợ luyện đứng ở bên cái lò rất là nóng để luyện một cái vật dụng bằng kim loại nào đó. Ngày xưa người thợ rèn, người thợ đúc một cái thanh kim loại quý, thí dụ như một cái gươm quý, thì cái người thợ đó phải trực tiếp ra tay và làm việc liên tục ở nơi cái lò luyện đó. Sản phẩm là một cái thanh gươm rất là quý báu, vừa chắc mà cũng vừa bền nữa. Và người thợ đó sẽ điều khiển cái ngọn lửa nó như thế nào, nó cần, nó đúng cho cái thanh gươm đó, đúng theo sự hiểu biết và kinh nghiệm của người thợ. Đức Chúa Trời của chúng ta là một người đang chỉnh cái ngọn lửa rèn luyện chúng ta. Và Ngài sẽ biết cái mức độ lửa nào là tốt nhất cho chúng ta. Có thể chúng ta là một cái thanh kim loại rất là quý báu, cho nên Đức Chúa Trời đã tăng cái lửa lên rất là cao. Và chúng ta cảm thấy rất là nóng, cảm thấy rất là đau. Nhưng cũng có thể trong số chúng ta có những người cái kim loại nó không có quý báu bằng. Và Đức Chúa Trời biết cái sức chịu đựng của chúng ta, cho nên Ngài để cái lửa đó hơi thấp xuống. Đức Chúa Trời là một người thợ luyện rất là kiên nhẫn. Và sản phẩm sẽ là những cái dụng cụ rất là sắc sảo, rất là đẹp đẽ và rất là hiệu quả ở trong nhà của Chúa. Và hiểu được cái mục đích của sự sửa phạt của Chúa trên đời sống của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái thái độ đúng đối với sự sửa phạt của Chúa. Hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách chớ ngã lòng. Đây là hai cái thái độ dễ dàng xảy ra đối với con cái của Chúa đối diện với sự sửa phạt của Ngài: dễ ngươi và ngã lòng. Đối với người Israel thì thái độ đối với sự sửa phạt của Chúa là nổi loạn hay là bỏ cuộc, có nghĩa là không thèm quan tâm đến nữa. Thưa quý bạn chị em, chúng ta hãy là những người lớn tuổi trong hội thánh, ai trong chúng ta có con cái, chúng ta hãy suy nghĩ đến hình ảnh này. Có thể đó là điều mà chúng ta đã chứng kiến khi chúng ta có con cho đến bây giờ. Đứng trước sự sửa phạt của cha mẹ, thậm chí chỉ là sự dạy dỗ, sự hướng dẫn của cha mẹ, thì con cái thường phản ứng bằng cách là trước hết là nổi loạn, và sau đó là lờ đi, không thèm quan tâm. Ignore đi, I don't care. Đó không phải là cách hay là thái độ mà Chúa muốn chúng ta đối với sự sửa phạt của Chúa. Hỡi con, chớ dễ ngươi. Dễ ngươi tức là khinh lờn, là xem thường, là lờ đi, không quan tâm. Kinh Thánh không mô tả Đức Chúa Trời như là một người chủ yếu hay trừng phạt. Mặc dù tôi tin chắc rằng khi chúng ta được hỏi rằng Đức Chúa Trời của ta cựu ước, cái hình ảnh của Đức Chúa Trời cựu ước là gì, thì chúng ta sẽ nói rằng đó là một Đức Chúa Trời nghiêm khắc. Nếu chúng ta chỉ đọc các sách tiên tri thôi thì chúng ta sẽ thấy đó là một Đức Chúa Trời rất là nghiêm khắc, luôn sai bảo các tiên tri của Ngài ra những cái sứ điệp đầy đe dọa, gánh nặng về số phận của dân này, dân kia, dân nọ. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ giáng tai họa thế này, thế kia, thế nọ. Hãy ăn năn quay trở lại thì chúng ta sẽ tiêu diệt, sẽ đem tai họa đến cho xứ này, vân vân và vân vân. Nhưng mà chúng ta quên rằng ở trong cựu ước phần nhiều, nếu chúng ta đọc hết đầy đủ, thì Đức Chúa Trời là một đấng dạy dỗ một cách đầy kiên nhẫn. Thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Trời của chúng ta rất là kiên nhẫn trong sự dạy dỗ, hướng dẫn và sửa phạt chúng ta. Vì vậy thái độ của chúng ta phải là một thái độ đúng đắn đứng trước sự sửa phạt của Chúa. Chúng ta xem xét trường hợp của vua David ở trong Thi Thiên 32. Vua David đã làm Thi Thiên 32, đã sáng tác Thi Thiên 32 ở trong cái bối cảnh ông là người đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Đó là một thi thiên vô cùng hay. Đó là một thi thiên rất là hay. Khi mà vua David đã phạm tội, có lẽ ông đã phạm tội với bà Bathsheba khi mà ông đã làm thi thiên này. Vua David nói rằng: phước cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho và trong lòng không có sự giả dối. Trong câu 5, tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói tôi sẽ xưng các sự vi phạm cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa tha tội ác của tôi. Thi thiên này cho chúng ta thấy một cái hình ảnh ở phía sau, đó là hình như vua David đã có một thời gian bị cáo trách bởi tội lỗi, bởi tiên tri của Chúa đến với ông, nhưng mà có thể có một lúc nào đó ông tránh né, ông giấu, ông dùng cái từ là tôi giấu tội lỗi của tôi. Ông xem thường, ông lờ đi, tránh một điều gì đó không theo ý mình bằng cách là xem nó không tồn tại. Nhưng mà chúng ta nghĩ nó không tồn tại không quan trọng, vấn đề là nó luôn tồn tại. Đừng xem thường sự sửa phạt của Đức Chúa Trời, đừng lờ đi, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Hậu quả khiến cho vua David, hậu quả của việc vua David giấu tội lỗi, đó là tội lỗi đã giày vò ông cho đến lúc ông kiệt sức. Chúng ta thấy điều đó ở trong Thi Thiên 32. Vì vậy cho nên ông mở đầu thi thiên bằng cách là phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, phước thay cho người nào xưng các sự vi phạm cùng Ngài. Đừng dễ ngươi sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Thái độ thứ hai mà chúng ta có thể thấy, đó là chúng ta sẽ ngã lòng. Ngã lòng. Cái câu hỏi chúng ta vẫn thường nghe, mặc dù nó nhỏ nhỏ thôi, đó là tại sao tin Chúa mà không được phước? Tại sao tin Chúa không giống như những cái lời mà những người dẫn tôi đi tin Chúa quảng cáo? Tại sao tin Chúa tôi gặp cái này, cái kia, cái nọ? Tại sao tin Chúa không được phước? Ngoại trừ có cái phước là trong cái giờ giảng luận vào sáng Chủ nhật thôi, giờ đó ngủ ngon. Còn lại thì không may mắn. Tôi phải hy sinh cái này, phải bỏ cái kia. Nhưng mà được gì? Hồi sáng này chúng tôi có học Kinh Thánh ở trong lớp của mấy ông trong đường trường Chủ nhật. Cái người không công bình thì nghĩ người công bình là những người không có khôn ngoan. Cuối cùng thì được gì cũng không bằng ai hết. Thương hại, thậm chí khinh khi. Nhưng mà điều tôi muốn nói ở đây cụ thể hơn đó là những cái sự sửa phạt vẫn hình thức này, hình thức kia, từng lúc, từng hồi vẫn đến với con cái của Chúa. Và cái câu hỏi lúc mà tuyệt vọng nêu ra đó là tại sao lại là tôi? Tại sao cứ mãi là tôi? Why me? Why always me? Nhiều khi chúng ta nhớ lại cái tuổi thơ của chúng ta, tôi cũng nhớ lại tuổi thơ của mình, thì một cái suy nghĩ ở trong chúng ta đó là gì? Đôi khi nhìn thấy những bậc cha mẹ kia đó thì nói rằng ước gì cái ông kia và cái bà kia, tức là ba mẹ của người bạn mình đó, ước gì người đó là cha mẹ của mình thì tốt hơn. Bởi vì ông bà đó lúc nào cũng vui vẻ, cũng tươi cười, rất là tốt đối với mình. Trong khi cha mẹ mình thì đi học về là bị hạch hỏi. Đi học về trễ bị hạch hỏi, đi đâu? Và khi nói mà đi đá banh rồi bị phạt. Tại sao con người ta đi cũng đi đá banh mà không bị phạt, mà theo lấy mình đi đá banh mà bị phạt? Tại sao cha mẹ mình như thế? Vân vân và vân vân. Nhưng mà chúng ta quên rằng cha mẹ nào cũng sẽ sửa phạt con cái của mình, tại vì chúng ta không biết mà thôi. Đừng ngã lòng vì sự sửa phạt của Chúa ở trên đời sống của chúng ta. Vì như chúng ta đã nói, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi, cho vọt. Đó là được điều đương nhiên. Đức Chúa Trời yêu, mà vì con cái của Ngài cho nên Ngài yêu. Mà vì con cái của Ngài cho nên Ngài yêu, và vì vậy cho nên Ngài sẽ sửa phạt. Đó là một điều rất rất là bình thường. Không sửa phạt mới là bất thường, phải không? Bởi vì không sửa phạt chứng tỏ Ngài không yêu. Ngài không xem chúng ta là con. Có thể chúng ta sẽ nói điều này ở phần sau nữa. Chớ dễ người và cũng chớ ngã lòng khi Chúa sửa phạt, khi Chúa trách. Đó là thái độ mà chúng ta cần có. Đó là thái độ tiêu cực. Bây giờ thái độ tích cực đó là hãy vâng phục bằng cách thuận phục sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta đã để cho cái ngọn lửa kỷ luật của Chúa sẽ hun đúc chúng ta, để mỗi ngày chúng ta trở nên giống như hình ảnh của Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta nhiều hơn. Chúng ta có thể tưởng tượng điều này như là một người tham gia vào trong cái trường lớp của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ lên được cái lớp cao hơn khi chúng ta qua được lớp thấp hơn. Không có nhảy lớp được đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Muốn trở thành một người được trưởng thành trong đời sống thuộc linh, lớn lên trong đời sống theo Chúa, chúng ta phải trải qua những sự khó khăn, những sự bất như ý, những hoạn nạn mà Chúa cho phép chúng ta để rèn luyện chúng ta. Chúng ta phải trải qua cái lửa luyện của Chúa để chúng ta được trở nên một sản phẩm tốt hơn, vững vàng hơn. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho con được mạnh mẽ, được khôn ngoan, được hầu việc Chúa một cách tốt đẹp ở trong nhà của Chúa, được trở nên vững vàng, hầu việc Chúa một cách dư dật luôn, vân vân và vân vân. Nhưng chúng ta nói rằng xin Chúa miễn cho con khỏi qua cái lò lửa luyện của Chúa. No way. Xin Chúa cho con được bằng cử nhân ở trong sự hầu việc Chúa mà khỏi đi học. Chúng ta, trường của Đức Chúa Trời có nhiều cấp lớp lắm, mà chúng ta không thể nào lên lớp cao hơn nếu chúng ta không qua được lớp thấp hơn. Không có chuyện nhảy lớp ở trong trường của Đức Chúa Trời, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu nhảy lớp, có khi chúng ta phải học lại với học phí cao hơn, tốn thời gian nhiều hơn, và đôi khi phải chịu những cái phương pháp cứng rắn hơn. điều vui nhất ở trong chức vụ của chúng tôi, một trong những điều vui nhất trong chức vụ của chúng tôi, đó là khi mà đối diện với một cái trường hợp nào đó từ tín đồ mà chúng tôi không cần phải mở miệng để nói những cái sự dạy dỗ, mà chính tín đồ đó nói rằng: thưa mục sư, tôi biết, nhưng điều xảy đến cho tôi đây là sự nhắc nhở của Chúa, sự hướng dẫn, sự dạy dỗ của Ngài, tôi biết cái điều này Chúa dạy tôi, vân vân và vân vân. Đó là điều chúng tôi vui lắm. Nhưng mà đôi khi chúng tôi một thời gian sau thì lại chứng kiến một cái điều không vui, đó là những gì đã xảy ra trước đó tiếp tục được lặp lại. Cái lỗi cũ đã được lặp lại. Và chúng tôi nói với nhau vui, đó là vẫn chưa thuộc bài, chưa tốt nghiệp lớp này và vẫn chưa lên được lớp trên, và vẫn phải học lại, vẫn phải ở lại lớp, ở trong trường của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rồi, học phí sẽ cao hơn đó, thời gian sẽ dài hơn đó, có thể áp dụng kỷ luật, phương pháp học cứng rắn hơn đó, vẫn chưa thuộc bài ở trong trường của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sửa phạt kẻ Ngài yêu, và hãy vân phục, tiếp nhận sự sửa phạt của Đức Chúa Trời ở trên đời sống của chúng ta. Mà hơn thế nữa, chẳng những vân phục, chúng ta còn phải vui mừng, và tôi dùng cái chữ là tự hào. Vì sao vậy? Vì điều đó chứng tỏ rằng chúng ta là con, mà Kinh Thánh gọi là con gì? Con thật, tức là con ruột. Câu số 8: nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải con thật. Thưa quý bà chị em, tất nhiên Kinh Thánh không nói cái nghĩa đen là vấn đề con ngoại tình hay là con thật ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Nhưng mà điều này Kinh Thánh cho chúng ta một cái ý nghĩa tượng trưng, đó là chúng ta thấy cái sự vui thỏa, vui mừng như thế nào khi chúng ta biết chúng ta là con ruột, và cái sự đau khổ khi chúng ta biết mình là chỉ là con ngoại tình thôi. Nhưng nếu chúng ta không chấp nhận sự sửa phạt của Chúa, hay không vân phục sự sửa phạt của Chúa, và xem thường hay là ngã lòng sự sửa phạt của Chúa, thì vô tình chúng ta nói rằng chúng ta không phải là con. Nhưng mà hãy là con thì chúng ta sẽ chịu sự sửa phạt đó, vì cha mẹ chúng ta, ở đây là Đức Chúa Trời, yêu chúng ta. Vì Chúa yêu chúng ta cho nên Ngài sẽ phải sửa phạt. Vì là con cho nên Ngài sẽ sửa phạt. Trong lĩnh vực thuộc linh, những ai không kinh nghiệm sự sửa phạt của Đức Chúa Trời thì đó là con ngoại tình chứ không phải là con thật. Thưa quý bạn chị em, nếu có một ai đó đến nói với tôi rằng: xin mục sư cho tôi cộng tác với mục sư trong sự hầu việc Chúa, tôi làm phụ tá cho mục sư, bởi vì từ khi tin Chúa cho đến bây giờ tôi gặp tất cả mọi sự đều hanh thông, không có cái gì bất ổn xảy ra đối với tôi hết, Chúa ban phước cho tôi nhiều lắm, phước tốt mọi thứ và mọi thứ, thì thưa quý ông bà chị em, tôi có thể nói rằng anh chưa đủ cái kinh nghiệm để hầu việc Chúa một cách gọi là toàn thời gian, bởi vì anh chưa được sửa phạt đủ. Thưa quý ông bạn chị em, như chúng ta đã nói, muốn đạt được một cái bằng cấp cao ở trong trường của Đức Chúa Trời, chúng ta phải học qua sự sửa phạt, qua sự rèn luyện của Đức Chúa Trời. Mà nói rằng: ôi, Chúa ban cho tôi nhiều lắm, tôi đạt được cái mức này mà không phải trải qua một cái sự sửa phạt hay là rèn luyện thực tế nào hết, đó là điều vô lý. Chính mình tôi kinh nghiệm được điều này. Càng được ban cho những sự hầu việc Chúa càng cao hơn, mức độ càng cao hơn, thì cái sự sửa phạt, sự rèn luyện của Chúa đối với tôi nó càng nhiều hơn. Giăng đoạn 15 câu 2 cho chúng ta biết như thế này: hễ nhánh nào trong ta, tức là nhánh nho đó, hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Chúng ta thấy có cái điều gì vô lý ở trong cái câu này không? Những nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt, điều đó là hợp lý. Và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, nhưng mà tại sao phải tỉa sửa? Đó là điều có vẻ vô lý phải không? Để được kết quả nhiều hơn, để được kết quả nhiều hơn thì phải tỉa sữa. Tỉa sữa không có nghĩa là dùng mông gòn để mà thấm nước rồi vuốt ve nó, không. Dùng kéo cắt, đó là tỉa sữa. Những nhánh nào kết quả, Chúa vẫn tỉa sữa để được kết quả hơn. Anh nào chứng tỏ là mình tốt, Đức Chúa Trời lại tăng thêm lửa đốt nữa để được tốt hơn. Đức Chúa Trời chỉ tỉa sữa những cây nho, Ngài không bao giờ tỉa sữa những bụi gai, thưa quý ông bà chị em. Và nếu chúng ta được tỉa sữa thì chứng tỏ chúng ta là đang là cây nho ở trong vườn của Đức Chúa Trời, chứ không phải là những bụi gai. Những bụi gai chỉ dành cho lửa để đốt mà thôi. Đức Chúa Trời sẽ không tỉa sữa, không sửa phạt, không huấn luyện, không dạy dỗ, không bẻ trách sửa trị những bụi gai, nhưng là những cây nho ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Xin Chúa khích lệ chúng ta ở trong lời của Chúa. Và kết quả của sự sửa phạt là gì? Ở trong câu 11, thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Kết quả của sự sửa phạt là công bình và bình an. Hay có một số bản dịch khác, một nhiều bản dịch khác, đó là cái sự bình an, cái sự công chính một cách bình an, tức là peaceful fruit of righteousness, có nghĩa là cái kết quả bình an, cái bình an nó đến từ cái đời sống công chính. Người ta nói sa mặt thì cách lòng, phải không? Điều đó hoàn toàn rất là dễ hiểu, rõ ràng là như thế. Sa mặt thì cách lòng. Và người ta nói rằng trong tình yêu thì cái sự xa cách nó cũng giống như là cái ngọn gió đối với lửa. Trong tình yêu, sự xa cách giống như ngọn gió đối với lửa. Gió sẽ thổi và làm dập tắt những cái đốm lửa nhỏ, nhưng mà gió sẽ càng làm thổi bùng lên cái ngọn lửa lớn. Sự xa cách giống như gió sẽ làm tắt đi lửa nhỏ, tình yêu nhỏ sẽ bị sự xa cách dập tắt, nhưng mà tình yêu lớn sẽ làm cho cái sự xa cách sẽ làm cho cái tình yêu lớn càng mãnh liệt hơn. Chúng ta có thể áp dụng sự sửa phạt của Chúa trong đời sống của chúng ta giống như vậy. Những sự sửa phạt của Đức Chúa Trời chen vào ở trong đời sống của chúng ta có thể làm cắt đứt đi mối liên hệ của chúng ta đối với Chúa, nếu cái mối liên hệ đó là mối liên hệ hời hợt. Nhưng cái sự sửa phạt chen ngang ở trong đời sống của chúng ta, nó cũng giống như những cái sợi dây sẽ ràng buộc và cột chặt chúng ta với Đức Chúa Trời. Nó khiến cho chúng ta phụ thuộc vào Đức Chúa Trời, tin cậy nơi Đức Chúa Trời, thuận phục nơi Đức Chúa Trời một cách hoàn toàn. Điều đó phụ thuộc vào cách chúng ta phản ứng với sự sửa phạt của Đức Chúa Trời ở trên đời sống của chúng ta. Thưa quý ông bà chị em, trong số quý ông bà chị em thì bao nhiêu người chúng ta uống cà phê? Tôi nghĩ là số đông, phải không? Tại sao chúng ta uống cà phê? Tại sao chúng ta uống cà phê? Có phải là bởi vì không có cái gì để uống không? Không phải, uống cà phê nó mất công hơn là uống nước, phải không? Không phải không có gì để uống mà chúng ta phải uống cà phê. Không phải uống cà phê, đặc biệt là trẻ con, khi chúng ta hỏi tại sao mà là con muốn uống cà phê, thì nó sẽ không nói là tại con muốn hưởng cái vị đắng của nó. Không, không bao giờ như thế. Và chúng ta cũng không uống cà phê vì nó đắng. Mặc dù chúng ta biết uống cà phê thì phải chịu đắng. Chúng ta uống cà phê vì chúng ta biết cái cảm giác sau đó mà cà phê đem lại cho chúng ta. người mới uống cà phê một thời gian ngắn lúc đầu, không bao giờ nói với nhau rằng ô tôi uống cà phê vì tôi thấy nó ngon, nó ngọt, nó cảm nhận cái vị tinh tế của nó, vân 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 vân. Không, không bao giờ như thế. Tôi dám nói với quý vị như thế bởi vì tôi là người uống cà phê. Có thể mình uống một thời gian dài thì sẽ cảm thấy thích này nọ, vân vân và vân vân. Nhưng lúc đầu thì uống cà phê đôi khi là vì cái cần thiết, vì cái cảm giác mà nó đem lại sau khi uống, phải không? Vì muốn tỉnh táo, vân vân. Sự sửa phạt của Đức Chúa Trời ở trên đời sống của chúng ta lúc đầu giống như cái vị đắng của cà phê. Có người uống cà phê có đường, thậm chí có người phải chịu uống cà phê không đường nữa, đắng lắm. Nhưng mà cái cảm giác hưng phấn, cảm giác thoải mái, cảm giác tỉnh táo sau đó nó sẽ đến. Nhà truyền đạo trứ danh Spurgeon, ông nói đại ý như thế này: cái ân điển hay là cái ơn phước từ những sự thoải mái dễ chịu đến ở trên đời của tôi á, thì thường nó không có đáng giá, nó dễ quên lắm. Bây giờ kể lại những cái sự thoải mái dễ chịu ở trên đời sống của tôi thì tôi cũng quên mất hết. Nhưng mà những ích lợi từ sự buồn rầu, sự đau đớn, sự sầu khổ thì không có tính ra được. Mở ngoặc có nghĩa là vô giá. Vì sao tôi không mang ơn cái búa, cái đe và cái dũa? Ông đang nói, vì sao tôi không mang ơn cái búa, cái đe và cái dũa? Hoạn nạn và nghịch cảnh là cái vật dụng tốt nhất ở trong nhà của tôi. Đó là cái cách nói của một nhà truyền đạo trứ danh. Người ta nói rằng món ngon thì nhớ lâu, mà đòn đau thì nhớ mãi. Không biết nguyên bạn chị em như thế nào, cho tôi thì bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn tưởng tượng, vẫn nhớ lại cái cảm giác một cái món đặc biệt ngon nào đó mà tôi đã từng ăn ở trong đời. Tôi vẫn còn cảm nhận được cái vị của nó. Cái món ngon nó khiến cho chúng ta nhớ lâu lắm. Nhưng mà hơn nữa, cái đòn đau thì chúng ta không bao giờ quên được. Những cái điều gì tốt đẹp xảy đến cho mình, những cái sự tử tế nào đó xảy đến cho chúng ta, có thể chúng ta quên, hay là chúng ta không có nhớ quá lâu. Nhưng mà sự đau khổ, sự hoạn nạn, sự thử thách, và thậm chí cái sự trừng phạt, những đòn đau đến với đời sống của chúng ta không bao giờ quên. Và tôi ước ao rằng điều đó sẽ khiến cho chúng ta học một bài học nào đó trong đời sống thuộc linh, nhớ mãi, không bao giờ tái phạm. Vì sự sửa phạt của Chúa, đòn đau khiến cho chúng ta sẽ phải nhớ mãi. Nhưng mà tiếc thay, ở trong đời sống thuộc linh, trong đời sống chúng ta theo Chúa, vẫn có đôi khi chúng ta là người mau quên. Ta không nhớ rằng chúng ta đâu từng bị đòn đau như thế. Một lần nữa tôi xin nói lại rằng tôi đã từng nghe những người đã nói với tôi một cách rất là chân thành rằng: mục sư ơi, tôi sợ rồi, Chúa dạy tôi bài học này tôi nhớ rồi, tôi sẽ thế này, tôi sẽ thế kia, tôi sẽ thế nọ. Cảm ơn Chúa, tôi nghe được đó, rất cảm ơn Chúa. Nhưng mà một thời gian sau thì đâu lại vào đó. Để kết thúc cho phần bài giảng buổi sáng hôm nay, tôi muốn có một vài sự tổng kết. Tất cả chúng ta đều cần sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Không phải rằng vì chúng ta phải chịu sự sửa phạt của Chúa, chúng ta chấp nhận sự sửa phạt của Chúa. Tất nhiên chúng ta chấp nhận sự sửa phạt của Chúa, nhưng nói một cách tích cực, chúng ta cần sự sửa phạt của Đức Chúa Trời ở trên đời sống của chúng ta. Chúng ta cần, chứ không phải chúng ta ráng chịu. Và mỗi người trong chúng ta, từng hồi, từng lúc, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự sửa phạt của Chúa một cách khác nhau. Thưa quý ông bà anh chị em, nên nhớ những cái thảm kịch xảy ra ở trong đời sống của chúng ta, hay là những thảm kịch mà chúng ta chứng kiến, đó là những phước hạnh được cải trang. Tôi xin nhắc lại, những thảm kịch là những phước hạnh được cải trang. Nghĩa là đó là những phước hạnh ở bề trong, nhưng được bao phủ một cái tấm bên ngoài ghi là chữ thảm kịch. Nghĩa là phía trong và phía sau những cái thảm kịch đó sẽ là những phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta. Sự xử phạt của Chúa giống như một viên thuốc đắng. Uống vào thì đắng miệng, nhưng mà chữa lành ở trong lòng, ở trong con người của chúng ta. Đức Chúa Trời cho phép và điều khiển những nghịch cảnh ở trong đời sống để khiến chúng ta trở nên giống với hình ảnh của Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng ta. Đó là mục đích cuối cùng. Đó là mục đích cuối cùng trong sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Ngài cho phép, và hơn thế nữa, Ngài điều hướng những cái sự sửa phạt, những nghịch cảnh ở trong đời sống của chúng ta để mỗi ngày khiến chúng ta trở nên giống với hình ảnh của Đấng Christ nhiều hơn. Đó là mục đích cuối cùng của sự sửa phạt. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta được khích lệ, được nhắc nhở. Chúng ta có một thái độ thật sự đúng đắn đối với sự sửa phạt của Chúa. Chúng ta hiểu được sự sửa phạt của Chúa, chúng ta biết được sự mục đích của sự sửa phạt của Chúa, và chúng ta sẽ có cái thái độ đúng đối với sự sửa phạt của Ngài, để rồi chúng ta nhận lấy cái kết quả tốt nhất ở trong sự sửa phạt đó. Chúng ta trở nên một công cụ đẹp, sắc bén, hiệu quả ở trong nhà của Chúa. Chúng ta mỗi ngày lên lớp ở trong chương trình huấn luyện của Đức Chúa Trời. Và để khi Đức Chúa Giêsu Christ Ngài trở lại, thì Ngài nói rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, con đã tốt nghiệp một cách xuất sắc trong trường đào tạo huấn luyện của Đức Chúa Trời. Xin Chúa khích lệ chúng ta mỗi ngày để chúng ta bước đi theo Chúa một cách mạnh mẽ trong sự huấn luyện của Chúa. Kính mời hội thánh cùng nhau đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.